đến ngày Tu Bồ Đề thì đoạn này hơi khó hơn chút nữa. Phật bảo Tu Bồ Đề, ông đi đến thăm bệnh ông Di Ma Cật. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, con không sao đến thăm bệnh ông ấy, vì thế sao? Con nhớ lại thời xưa con vào nhà ông để mà thích thực, tùng thích thực, tức là để mà thích thực. Khi ấy ông Di Ma Cật nhận bát của con, giữ phủ là nhận cho mới giữ, nhận bát của con rồi múc đồ ăn để đầy bát, rồi bảo con rằng: Vâng, ngài Tu Bồ Đề, nếu hay đối với thức ăn mà bình đẳng đó, thì các pháp cũng bình đẳng. Các pháp bình đẳng đó, thì đối với thức ăn cũng bình đẳng. Như thế mà thực hành thức thực thì mới nên nhận lấy thức ăn. Nếu ông Tu Bồ Đề không đoạn tham sân si, cũng không chung cùng với nó, thì giữ câu đó, câu là chung, nó tức là không chung cùng với nó, không phá hoại thân mà tùy nhất tướng, tức là thân mình không bị phá hoại mà thuộc về một tướng, không diệt si ái mà khởi được giải thoát, do ngũ tướng ngũ nghịch mà được giải thoát, cũng không có giải, cũng không có phược, không thấy tứ đế và không phải không thấy tứ đế, không được quả cũng không phải không được quả, không phàm phu, không lìa pháp phàm phu, không thánh nhân, không chẳng thánh nhân, tuy thành tựu tất cả pháp mà không lìa các tướng, mới có thể nhận thức ăn. Nếu ông Tu Bồ Đề không thấy Phật, không nghe pháp, những cái ngoại đạo kia, lục phương ngoại đạo kia là thầy của ông, nhân những lục đạo đó, lục phương ngoại đạo đó mà ông xuất gia, thì những ông thầy đó đọa thì ông cũng phải đọa, như vậy thì mới nên nhận thức ăn. Nếu ông Tu Bồ Đề vào trong các cái tà kiến, không đến chỗ bờ giải thoát hay là cái bờ niết bàn, trụ ở trong tám nạn mà không được thông nạn, đồng với phiền não lìa pháp thanh tịnh, ông được vô tánh tam muội thì tất cả chúng sanh cũng được cái định ấy. Cái người thí cho ông thì không gọi là phước điền, người cúng dường cho ông thì không rơi vào ba đường ác, là rơi vào ba đường ác. Ông cùng với chúng ma cùng nắm tay nhau làm bạn lữ, ông cùng với chúng ma và các cái trần lao đồng không có khác, đối với cả chúng sanh mà có cái tâm quán chê bai Phật, quỷ bán pháp, không vào chúng tăng, chúng cố từ chúng tăng chọn không có được diệt độ, ông nếu như thế thì mới nên nhận thức ăn. Khi ấy là Thế Tôn nghe nói lời này rồi thì con mờ mịt, mang nhiên là mờ mịt, không biết là phải nói thế nào, không biết dùng cái gì mà đáp, tức là không biết nói thế nào, không biết dùng là gì mà đáp. Con liền để cái bát đó muốn chạy ra khỏi nhà ông, sợ quá, nói nghe hoảng hốt quá. Ông Di Ma Cật mới nói rằng: Vâng, ngài Tu Bồ Đề, nhận bát chứ có sợ. Ý ông nghĩ sao? Như Lai mà có khóa ra người, nếu cái người ấy mà đang cái việc này, nói cái việc này, hay là đang việc này hỏi ông, thì ông có phải chăng? Con thưa không vậy. Ông Di Ma Cật cũng nói: Tất cả các pháp như tướng quyển quá, nay ông không nên có cái chỗ sợ, vì thế sao? Tất cả cái lời nói không có lìa cái tướng ấy, đến người trí thì không chấp cái văn tự, cho nên không có sợ, vì thế sao? Vì văn tự cái tánh nó lìa, không có văn tự ấy là giải thoát, cái tướng giải thoát đó ác là các pháp vậy. Ông Di Ma Cật nói cái khi pháp nói pháp này thì 200 thiên tử được cái pháp nhãn trong sạch, cho nên con không có thể đến thăm bệnh ông. thì như vậy cái đoạn này là đoạn khó nhất đó, phải không? Nói những chuyện nó lạ lùng, nó trái đạo lý, tôi nghe nói là ông quảng hốt. Đây nó có những cái tinh thần, tinh thần phần đầu là ông muốn nói cái gì, nghĩa là không đạt đoạn tham sân si, cũng không có chung cùng với tham sân si, không có hoại thân mà tùy theo nhất tướng, không có việc si ái mà phải giải thoát, dùng cái tướng ngũ nghịch mà được giải thoát, cũng không có thấy giải và phược, cũng không thấy tứ đế và không thấy tứ đế, vân vân. Thì đoạn này để nói cái chỗ chân thật bình đẳng, mà nếu chỗ chân thật bình đẳng thì nó không có hai bên. Ngay ở trong tham sân si thì nó có giải thoát, ngay trong giải thoát là từ tham sân si. Trên hai pháp nó không có rời, nó không có riêng, cho nên không có giải thoát mà cũng không có tiền phược, không có chẳng thấy tứ đế, cũng không có chẳng thấy tứ đế, nghĩa là như vậy tất cả cái hai bên đều không có. Nếu còn nhận có hai bên là chưa thấy cái pháp bình đẳng, mà nếu thấy pháp bình đẳng thì không còn hai bên. Thì nếu ông không thấy được hai bên đó thì đó mới nên nhận thức ăn, đó là một đoạn. Như vậy thì đoạn này là để nói lên cái pháp nó không có hai bên, cái đối đãi nó không phải là pháp thực. Thì bây giờ chúng ta thường nói tu á là sao, là diệt tham sân si, phải không? Mà diệt được tham sân si thì mới giải thoát. Như vậy thì tham sân si diệt thì mới có giải thoát. Bây giờ tôi nói ví dụ như có người bị trói, bị lấy ba sợi dây mà trói cái tay họ cứng nhất vô trong cái cây, thì như vậy họ bị ba sợi dây sợi dây trói, cho nên họ mới tính sao, họ muốn thoát ba sợi dây trói đâu phải làm sao, phải mở, phải không? Bởi vì bị trói cho nên mới có mở. Như vậy thì mở là từ trói mới có mở, và nếu không có trói thì có mở không? Thì như vậy thì tất cả chúng ta về cái lẽ thật thì đâu có ai bị trói, mà không bị trói thì có mở. Còn nếu thấy mở là do bị trói, như vậy thì cái trói cái mở là cái thật lâu dài hay là cái tạm thời? Như vậy thì lập giải thoát là khi mà thấy tiền phước, phải không? Như vậy giải thoát nó có là khi thấy tiền phước, mà nếu tiền phước không có thì giải thoát có không? Mà như vậy pháp tánh nó có tiền phước thì giải thoát không? Trên cái giả tướng thì nó có phược có thoát, chứ còn trên cái tánh thì nó không có phược không có thoát. Bởi vậy cho nên khi mà chúng ta hiểu thì thấy rằng pháp tánh nó không có đối đãi, mà mọi cái đối đãi đều không phải là pháp tánh. Mà nếu nhận được pháp tánh thì như vậy mới xứng đáng là đi xác thực. Đó là cái đoạn thứ nhất. Thấy cái đoạn thứ hai này nói cái gì nghe khó hiểu quá. Nếu mà ông tu Bồ Đề không thấy Phật, không nghe pháp, đối với ngoại đạo luật sư kia là thầy của ông, những người kia xuất gia, ông nhân những người kia mà xuất gia, những người kia đọa thì ông cũng theo đó mà đọa, như vậy mới nên xác thực thì sao? Tại sao mình là người xuất gia mà không theo Tam Bảo mà lại theo luật sư ngoại đạo? Đó, thì cái luật sư ngoại đạo này có một thiền sư giảng luật sư ngoại đạo, đây kể tên chứ mà đó là ngầm ý chỉ cho sáu căn, sáu căn luôn luôn chạy theo sáu trần, cho nên gọi là ngoại đạo. Bây giờ mình tu là gì? Tức là căn cứ cái sáu căn đó mà chuyển hướng nó, cho nên nó quen theo cái thói là chạy theo ngoại trần. Bây giờ mình đổi không cho nó dính ngoại trần nữa, gọi là xuất gia, gỡ cái sáu căn dính sáu trần, gỡ đó gọi là xuất gia, đó là giải thoát. Như vậy thì khi mà mình gỡ được, không còn cho nó dính nữa, thì như vậy nó rớt hết, thì cái chấp của mình về nó cũng rớt hết, cho nên nó bị sự sở đọa, nhữ diệt tùy đọa, như vậy mới nên nhận thức ăn đó. Nhận thức ăn là sau khi mà mình chuyển hướng được sáu căn, không còn dính mắc với sáu trần, bao nhiêu cái nó tan vỡ hết, không còn chút dính mắc nào, thì như vậy mới nên nhận thức ăn. Đến đó là một cái đoạn, rồi đến cái đoạn sau nữa nói nghe nó hơi lạ lùng nữa. Nếu tu Bồ Đề vào các cái tà kiến, không đến cái bờ kia, trụ nơi có nạn mà không được không nạn, đồng với việc não lìa pháp thanh tịnh, ông được vô tánh tâm hội, thì tất cả các chúng sanh cũng được như vậy. Cái người thí cho ông không gọi là phước điền, người cúng dường cho ông theo đọa ba đường ác. Ông cùng với chúng ma nắm tay nhau làm bạn, ông cùng với chúng ma là các cái trần lao không có khác. Đối với tất cả chúng sinh có cái tâm quán, mà có tâm quán chê vai Phật, quỷ bán pháp, không già chúng tan, chọn không có được diệt độ. Ông được vậy mới nên nhận thức ăn. Thì đoạn này nói gì? Đoạn này nói gì? Này nghe thật là lạ lùng. Cái đoạn này giống hệt thiền sư. Biết chú biết thiền sư nào học rồi đó, thiền sư nào nói cho thì biết, mà chú hiểu không hiểu hả? Không phải, không phải giống lòng trên, mà không phải giống lòng trên biết ai, không phải Đức Trần. Mấy chú nhớ ngài Huệ Nam khi ở chỗ ngài Tùng Minh được nghe sao? Nghe chửi bới đã rồi, ông hết nhẫn nổi nữa rồi, ông nói chửi bới là từ vi sao? Thì ngài Tùng Minh nói sao? Ngài Tùng Minh mới nói sao mà ông ngộ? Ông nói chửi bới đó là chửi bới sao? Như vậy là chửi bới sao cây ngang đó cái ông ngộ. Thì đây cũng giống hệt như vậy, dùng một ngôn ngữ ngược lại. Bởi vì ngôn ngữ là thông thiệt, ngôn ngữ là thánh ly, như vậy dùng ngôn ngữ ngược lại. Ngài Tu Bồ Đề nghe cái ngôn ngữ ngược lại cái ông quảng quá, nói sao mà ngược não, vì mà mình tu mà người cúng dường cho mình đỏ ta đường ác, rồi mình với ma nó giống hệt nhau không khác. Rồi tâm mình quán chúng sanh, rồi chê phải quỷ quán pháp, rồi vân vân. Như vậy đó mới nên nhận thức ăn. Thì nghe tới đó mà ai không quán, phải không? Nhưng mà đây là để chỉ cho ngôn ngữ sánh nó ly, nó không thiệt. Ngôn ngữ không thiệt mà nghe vậy cho mình quán hốt, thì đó là mình chưa có thấy cái tính ngôn ngữ không thiệt. Mà ngôn ngữ không thiệt tất là thiệt, tức là mình còn mê ngội. Vậy cho nên khi mà ông Tu Bồ Đề nghe tới đây, ông than thở, ông muốn ông bác chạy. Như giờ ông mới nói nè, tất cả các pháp như viễn tứ viễn quá nè, nay ông nên chẳng nên sợ. Vì sao không sợ? Vì tất cả ngôn ngữ không có, nó là không có lìa cái tướng ấy, người trí không có chấp cái văn hóa.